Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 16 chúng ta nghiên cứu ứng dụng về ba tự tính, hiểu nôm na là ba thuộc tính của sự vật. Tự là chính mình, mà việc hiểu của nó không do các yếu tố bên ngoài hình thành nên. Tính là tính chất hay thuộc tính. Ta có thể dùng những từ nôm na như ba tính chất thiên nhiên hay là ba bản chất của sự vật hay là ba đặc tính của thực tại. Nếu trong kinh Tạng Pali, ba đặc tính của thực tại được hiểu là vô thường, khổ và vô ngã, thì trong di thức học đó, ở bài kệ thứ 20, 21 và 22 sẽ được hiểu là biết cái sở chấp, đi tha duyên thể và duyên thành thật. Quy văn của ba bài kệ tụng trên như sau: nhược duy hữu thức, hà cố thế tôn, xứ xứ kinh trung, thuyết hữu tam tính, ưng tri tam tính, diệt bất ly thức, sở dĩ gia hà, tụng viết, do biến kế sở chấp, biến kế chủng chủng Phật, thử biến kế sở chấp, tự tính vô sở hữu, y tha khởi tự tính, phân biệt duyên sở sinh, viên thành thật y bỉ, thường viễn ly tiền tính, cố thử giữ y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tính, phi bất kiến thử bỉ. Đó là một đoạn ba bài kệ tụng mô tả khái quát về bản chất của ba tính chất: y tha duyên khởi, biến cái sở chấp và viên thành thật. Ta có thể dịch nghĩa sát đoạn nguyên văn như sau: nếu thức là hiện hữu độc nhất, thì tại sao trong một số kinh Thế Tôn có đề cập đến khái niệm ba tự tính? Nên biết rằng ba tự tính cũng không biệt lập ngoài thức. Vì sao? Hãy lắng nghe các kệ tụng sau đây. Do biến kế này kia phân biệt mà mọi điều được biết theo duyên. Biến kế sở chấp hoàn toàn, tự tính của nó chưa từng thực sinh. Y tha khởi hình thành từ chấp, phân vượt duyên tương tức mà ra, duyên thành thật đối y tha, vắng bậc vĩnh viễn khác và giống nhau, chư vô thường tính hay biến đổi, cái này không thì cái kia không, hiểu cái này cái kia thông, bằng không khó thấy tính tương nhất. Đạo văn xuôi là phần lý giải mang tính nối kết của các luật sư Thành Di Thức Luận và 12 câu thơ, sau đó chính là nguyên văn kệ 20, 21, 22 của Di Thức Tam Thập Tụng. Chứ nhất, Di Thức học khẳng định rằng do tâm lý phân biệt, như thế này, như thế khác, sự vật này, sự vật kia, mà mỗi sự vật hiện tượng được đánh giá là khác biệt nhau. Bản chất tự hữu của biến xứ sở chấp là hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù biến cái gì chấp là một và biểu hiện tâm lý rất phổ quát và cho nó là thực hữu đó, thì có lẽ là không ai có thể chứng đắc được đạo quả giác ngộ và giải thoát. Đang khi đó, bản chất tự hữu của y tha dư khởi vốn là cái phân biệt xuất hiện do các duyên. Tính thể tự hữu, duyên thành thật là một tính vắng lặng, vĩnh viễn các sự kiện y tha ở phía trước. Do vậy, đối với y tha dư khởi, vừa không phải là khác biệt, vừa không phải là không khác biệt. Chẳng hạn như vô thường là một tính chất, mà khi cái này không được nhìn thấy thì cái khác cũng không được nhìn thấy một cách tương quan. Để hiểu rõ về ba đặc tính vừa nêu thì chúng ta thử khảo sát đoạn kinh Lăng Vàng như sau. Ba tính chất bao gồm vọng kế tính, duyên khởi tính và duyên thành tính. Đây là ba thuật ngữ có phần ngắn gọn hơn, nhưng nội hàm của chúng là hoàn toàn phù hợp với cái gọi là ba tự tính trong ba bài kệ tụng của Duy Thức Học. Tính vọng kế được hiểu là bản chất nhận định trên nền tảng phân biệt sai lầm. Tính duyên khởi là bản chất tương duyên, tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng và ai đánh giá sự vật dưới góc độ vừa nêu được xem là đúng. Duyên thành tính là tính chất trọn vẹn, đầy đủ như chúng đang là trong tự thân của mọi sự vật. Đánh giá này được xem là một đánh giá trọn vẹn đối với bản chất và đáng được khích lệ trong mọi nhận thức. Sau đây chúng ta tuần tự phân tích về ba từ tính vừa nêu. Một, biến kế sở chấp, gọi đủ là biến kế sở chấp tính. A, định nghĩa trong tiếng Sanskrit, biến kế sở chấp gọi là parikalpa, có thể được hiểu như là sự suy tính, suy luận, đánh giá, nhận định một cách phổ quát, kèm theo là các hư vọng phân biệt. Một dịch ngữ tương đương trong chữ Hán là châu biến kế độ. Kế độ là một thái độ đánh giá, nhận định. Châu biến là mang tính phổ quát. Và toàn bộ mọi nhận định mang tính phổ quát đó dựa trên nền tảng của vọng tưởng, cho nên không phản ánh đúng được bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng. Biến cái sự chấp có thể được định nghĩa như là một phán đoán mang tính lệ lạc, mà việc xác định tính thực hữu của nó hay không thực hữu của nó, đồng nhất hay dị biệt, câu hữu hay không câu hữu, luôn luôn phải được đặt ra, và việc đặt ra đó phải dựa trên các điều kiện nhất định. Nói cách khác, bất kỳ một nhận định đánh giá nào mang tính dị nguyên trên nền tảng của năng và sở, chủ thể và đối tượng đều được gọi chung là biến kế sở chấp, đó là một nhận thức còn có chấp mắc. So sánh với nhân minh, tức là logic học Phật giáo, biến kế sở chấp ngang với loại nhận thức tỷ lượng, tức là một loại phán đoán do tác động của ý thức chủ quan từ sát na thứ hai, khi các giác quan tai mũi lưỡi thân dãy tiếp xúc với đối tượng tràng cảnh của chúng. Ở đây nhận thức đã tách rời ra khỏi trực quan sinh động, Và kết quả của loại nhận thức này phần lớn là phản ánh một cách sai lầm hay lạc dẫn so với bản chất thực của bằng hiện hữu đang tồn tại. Dựa vào nhận thức lượng này, chúng ta có thể khẳng định các nhận thức mang tính tiến cứ sở chấp không tồn tại một cách lâu dài. Ngộ nhận là ngộ nhận trong một không gian tại một thời điểm nhất định nào đó, chứ ngộ nhận lâu dài thì cái đó được xem là vô minh vĩnh hằng. Vì đó về sau khi được hướng dẫn bởi một người có nhận thức đúng, người ngộ nhận sẽ vỡ lẽ ra, sáng mắt và thanh tịnh tâm để vẫy tay chào với một nhận thức mà lẽ ra không nên có trong quá khứ. Như vậy, tính năng tồn tại của tính duy nhất là không phải thực hưởng. Tiến sĩ Siddhartha thường gọi là Madhika Pati Avisau Sabhava, dịch trong Hán Việt là tự biến kế sở chấp tự tính. Đó là một cái đặc tính mà nhận định đánh giá của nó là một sai lầm. Như sai lầm này lại mang tính phổ quát cho mặc định về văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, truyền thông và các kinh nghiệm cá nhân. Theo Ngài Quyền Trang, ba cảnh giới dục, sắc và vô sắc cũng như tâm và thái độ tâm lý của tâm đều là các hư vọng phân biệt. Đối với tâm và tâm sở, hư vọng phân biệt là dễ hiểu vì còn là phàm phu. Phán đoán mà chúng ta đạt được chỉ là một phóng ảnh về thực tại khách quan thôi. Còn ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng gọi là hư vọng phân biệt là vì chúng không có thể được chúng ta tiếp nhận một cách trực tiếp. Vô biểu sắc là các phóng ảnh được chúng ta ghi nhận lại từ thực tại, cho nên nhận được một cách có chiều sâu. Các nhận định về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, về tâm và thái độ của tâm chẳng qua cũng chỉ là một cái phóng ảnh của nó thôi, cho nên được gọi là vô thực hay là hư vọng. Ở đây hoàn toàn không phủ định tính thực hữu hay là tính tồn tại của mọi sự vật hiện tượng. Luận giúp về từ có đoạn sau đây: cái gì là chủ thể đánh giá, tức là năng biến kế? Cái gì là cái vật được đánh giá, tức là sở biến kế? Cái gì là tự tính biến kế sở chấp? Nên biết rằng ý thức là năng biến kế, tức là chủ thể nhận thức, vì nó có tính năng phân biệt mọi sự vật. Ý thức dùng ngôn ngữ và tên gọi cho quân tập như là những thói quen của tất cả các thức và lấy đó làm chủng tử. Do đó ý thức hoạt động một cách phân biệt vô biên hình thái, tức là đa dạng khác nhau, vì nó phân bố khắp tất cả mọi nơi và mọi thời điểm, nên nó được gọi là biến kế sở chấp. Theo định nghĩa này, chúng ta có thể khẳng định rằng các hoạt động tâm ý của ý thức đều được xem là dựa vào phân biệt dị nguyên, cho nên phán đoán của ý thức không được xem là phán đoán chân lý. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ta có thể phân định cặp dị nguyên của ý thức qua hai cái điểm: chủ thể phân biệt còn gọi là năng biến kế, ý thức thức mặt na và các tâm sở thuộc hữu lậu luôn luôn rơi vào tình huống tạo ra các phân biệt hư vọng. Ý thức được xem là chủ thể phân biệt. Nếu dưới tác động của thức mặt na, chủ thể phân biệt đó bao giờ cũng là các lạc dẫn hay là lầm phân biệt, gọi chung là tà kiến. Chúng xuất hiện như là các phóng ảnh hay là ảnh tợ của sở thủ và năng thủ. Năng thủ là chủ thể chấp trước, sở thủ là mọi đối vật bị chấp trước và trở thành như một thói quen của sự chấp trước. Có lẽ dựa vào học thuyết này mà thiền tông của Trung Quốc cho rằng hoạt dụng của ý thức là chấp trước, cho nên tu tập công án và thọ đầu là nhằm nhắm vào mục đích làm thế nào để giải phóng được thói quen chấp trước của ý thức, chuyển hóa xong hoàn toàn tính năng chấp ngã của ý thức, chấp pháp của ý thức, thì việc tu trì của hành giả sẽ trở thành là hướng về tuệ giác. Và tuệ giác đây được sánh ví như là mặt trời. Ý thức diệu quy phân biệt, biết cái sở chấp, được sánh ví như là các phần mây mù. Chỗ nào mây hiện hữu thì mặt trời vẫn chiếu soi, nhưng con người và sự vật bên dưới sẽ không thể tiếp nhận được diệp lục tố và ánh sáng phát ra từ mặt trời. Nên tu cho thực chất theo thiền học Trung Quốc là làm chủ và chuyển hóa trọn vẹn các hoạt dụng chấp ngã, chấp pháp của ý thức mà thôi. Luận Câu Sát khẳng định rằng có ba phạm trù phân biệt: tự tính phân biệt, mà cấu trúc phân một của nó như là một bản chất; kế độ phân biệt, mà cấu trúc phân một của nó là bằng tự thẩm tra và định dạng; tùy niệm phân biệt, thì sự cấu trúc phân một của nó là do hồi tưởng và ký ức. Ba khái niệm này có phần khác so với những gì được mô tả trong Thành Chỉ Thức Luận, nhưng lại bổ trợ và bổ sung. Cũng luận sâu xá vừa nêu, có đoạn khẳng định sau đây: năm thức giác quan không phải là cái phân biệt, vì chúng có không có khả năng thẩm sát, đánh giá, do đó chúng không có tiến trình ký ức, hay còn gọi là tùy niệm. Nói cách khác là chỉ có ý thức mới có tiến trình ký ức, và ký ức sai lầm sẽ dẫn đến tiến trình phân biệt không đúng với bản chất của sự vật. So sánh với kinh Giải Thâm Mật thì ta có đoạn giống với kinh Du Già, Luận Du Già như sau: thứ 8, chấp các tập khí của danh tướng phân biệt và danh ngôn hí luận làm chính mình. Đang khi Luận Du Già thì có đoạn: thứ 8, nhận thức các tập khí bị nhận thức sai lầm như là tự tính của những cái bị biến cái sợi chấp. Ở đây kinh và luận có khuynh hướng nối kết thức mặt na về phương diện nhiễm, tức là phạm phu, tạo ra nền tảng của mọi biến cái sợi chấp, tức là chấp trước. Và từ đó ý thức mới hoạt động một cách thao túng thế giới nhận thức suy luận mang tính chủ quan và chấp ngã, chấp pháp. C. Sở biến kế, tức là đối tượng bị đánh giá. Trong thuật ngữ Sanskrit chúng ta có các từ jena, jena, dịch trong thuật ngữ chữ Hán là bỉ bỉ, hiểu nôm na như là một đại từ liên hệ, một phương thức phân bố có đa dạng, chứ không chỉ cho các số lượng của sự vật được phân bổ để tạo ra đối tượng được biến cái sự chấp. Nói dễ hiểu hơn, sở biến kế là mọi sự vật hiện tượng bị ý thức nhận thức một cách sai lệch. Theo luận Diếp Đại Thừa, bản chất của sự vật là y tha khởi, tức là tính tương tác đa chiều hình thành nên, mà truy nguyên về nguyên ủy của nó đó thì không thể tìm ra được đầu mối, lại trở thành là sở duyên hoặc là sở duyên duyên của tâm biến kế, tức là tâm chấp trước. Cái bàn, cái nhà, cái cây, dòng sông, cục đá và con người cũng như là vạn vật đều là do hợp hoặc là tập đà thành của nhiều yếu tố, nhưng chúng ta thì không có khuynh hướng nhìn thấy như thế, cho nên đó, bản chất vô ngã của sự vật lại được chúng ta chấp thành ngã. Như vậy y tha duyên khởi là vô ngã, nhưng bị đánh giá sai lầm bởi ý thức chủ quan, cho nên chúng ta đã tạo ra một nhận thức biến kế về nó. Các nhà sớ giải của thành viên thước lượng cho rằng khái niệm bỉ bỉ có thể bao hàm các vật sau đây: ngã tức cái tôi, pháp tức thế giới, tức là bao gồm mọi sự hiện tượng như là uẩn, các yếu tố hình thành lên con người tâm vật lý, xứ và giới đều có thể trở thành các đối tượng bị nhận thức sai lầm. Để hiểu rõ về tính năng nhận thức sai lầm, chúng ta thử khảo sát hai loại biến kế sau đây: tự tính biến kế sợ chấp, những thói quen trong phát ngôn đây là con mắt của tôi và con mắt tồn tại như một thực thể, đây là ngôi nhà của tôi, đây là sở hữu hợp pháp của tôi, các mặc định đó có thể hợp pháp về phương diện luật, nhưng xem rằng nó là một sở hữu vĩnh hằng là một nhận thức sai lầm. Phân định về luật và quan hệ dân sự sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm về hành vi và được bảo đảm cái quyền hợp pháp về những gì mà chúng ta nỗ lực làm ra. Nên chấp vào nó là một cái gì đó sở hữu thật, thì sự sai lầm này sẽ xói buộc con người trong nỗi khổ và niềm đau. Tất cả những cái chấp liên hệ với cái tôi sở hữu như là một trục xây đều gọi chung là tự tính biến kế sợ chấp. Loại hai, sai biệt biến kế sợ chấp, tức là từ những cái mà chúng ta chấp, chẳng hạn như là từ con mắt, ta bắt đầu chấp về các quan niệm rằng sự vật do con mắt thấy là thường còn, mà lẽ ra nó phải là vô thường. Các âm thanh mà ta nghe từ lỗ tai, thay vì được hiểu là vô thường, nhưng chúng ta cũng chấp đó là thường hằng. Như vậy, từ cái biến cái sợi chấp, chúng ta chấp tất cả mọi sự vật sai biệt trong thế giới bạn hữu này. Tự tính biến cái sợi chấp là sự chấp mắc trong tự thân, khi ý thức lấy cái tôi và pháp làm hệ quy chiếu. Sai biệt biến cái sợi chấp là những biến chấp cá biệt, cụ thể, trên nền tảng có một nhận thức sai lầm, không phản ánh đúng với bản chất thật của chúng. Luận Du Già đưa ra hai loại biến cái sợi chấp khác nhau. Thứ nhất, tùy giác biến kế, tức là tùy theo nhận thức mà chúng ta có những phán đoán sai lầm, và quán tập, tập khí tùy miên, tức là do phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học trải qua nhiều thế hệ mà những người thế hệ đương thời đó lại có một cái quan niệm theo hệ quy chiếu đó, từ đó dẫn đến những cái sai mang tính truyền thống. Ví dụ người đầu tiên chủ trương các tôn giáo nhất quyền, cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, thông qua kinh thánh, người ta truyền bá như thế và con người chấp nhận như thế. đó là một loại biến kế sở chấp mang tính tập quán lâu đề. Còn tùy giác biến kế là những ngộ nhận, những sai lầm do từng hoàn cảnh mà việc đánh giá của chúng ta nó bị lệch lạc do thiếu dữ liệu, do thiếu kiến thức, hoặc do cố chấp, hoặc do các lăng kính chủ quan. Nhưng ở hoàn cảnh khác thì chúng ta có thể không rơi vào sự nhận thức sai lầm. Ví dụ khi ra đường gặp một người nào đó ăn mặc giống với cha mẹ ruột mình, có người đã đến nhận làm người thân, khi nhìn mặt á thì mới biết đây là một người rất giống nhưng không phải. Đó là tùy giác biến kế. Cái sai lầm đó nó có các tình huống cụ thể. Còn quán tập tập khí tùy miên đó, thì nhận thức đó nó là một cái cố hữu rồi, lâu đề rồi, và nó được truyền thừa. Hầu như ai sống trong môi trường phong tục tập quán tôn giáo triết học đó thì phải có cái nhìn như thế thôi. Chẳng hạn ai theo triết học Mác Lênin đều có khuynh hướng cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Trong mấy chục năm vừa qua, người ta sống trên quan điểm đó và hành xử trên quan điểm đó. Còn những người nào theo Công giáo thì cho rằng là Chúa là đấng sáng tạo ra con người, vạn vật, cây cỏ và các số phận trong vòng 7 ngày. Việc ngờ sợ đó nó làm cho người ta chấp nhận như một chân lý, không cần phải đặt vấn đề. Nó thành như một thói quen truyền thừa về phương diện nhận thức luật. Cũng ở trong kinh Du Già, trong luận Du Già, chúng ta thấy là có một nhóm loại hai biến kế khác nhau, đó là biến kế không sai biệt và biến kế có sai biệt. Hoặc ở một đoạn khác thì lại có phân loại biến kế gia hành chấp và biến kế thi thiết chấp. Gia hành đó tức là mỗi nhận thức sai lầm đó, nó tạo thêm một cái sức mạnh để tạo ra cái lực mà về sau đó cứ gặp như thế, con người đó, công việc đó, sự việc đó, tình huống đó là người ta cứ chấp liền. Còn thi thiết chấp là những cái biểu đạt bên ngoài mà thiếu nó thì không dẫn đến chấp được. Có nó đó thì cái chấp bắt đầu có mặt. Hiển Dương Thánh Đối Luận liệt ra hai loại biến kế chấp khác nhau. Thứ nhất, biến kế sai chấp do danh tự như một thói quen, và biến kế sai chấp phi danh tự, có đây là dịch đó, biến kế sai chấp liên hệ đến ngôn ngữ, và có những biến kế sai chấp không liên hệ đến sự phát ngôn. Là mới tượng hình ở trong đầu thôi vẫn được xem là một chấp thủ rồi, thì chưa cần phát ngôn ra bên ngoài. Ví dụ những kẻ A Vua A Tòng, đối với những hành động xấu đó, thì có những biểu đạt phi ngôn ngữ như là vỗ tay hoặc là ra vẻ ủng hộ, thì đó là một loại biến cơ sở chấp mang tính đồng tình sai, thuộc về phi văn tự. Còn có những người bị hối lộ hoặc đồng lõa hoặc liên minh ủng hộ một quan điểm nào đó, thì họ có thể tạo ra một nhận thức sai lầm bằng văn bản, biết sai rồi họ bật ký và ủng hộ. Thì đó là hai loại biến chấp mang tính thể hiện ngôn ngữ hay là phi ngôn ngữ. Dù là ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ, hễ là một biến chấp thì nó đều có vấn đề, dẫn đến những nỗi khổ niềm đau, rắc rối về luật, rắc rối về dân sự, rắc rối về các mối quan hệ con người. E, ba loại biến kế, thì đây là một loại chia nhóm biến chế sở chấp một cách chi tiết hơn. Dựa vào luận Câu Xá, chúng ta có ba loại phân biệt sau đây. Thứ nhất, tự tính phân biệt. Thứ hai, tùy niệm phân biệt. Và thứ ba, chế độ phân biệt. Tự tính phân biệt là một loại phân biệt gần như có mặt với chúng ta từ lúc được sinh ra. Những phân biệt chấp trước về tham ái, chân nhân, mang tính tự tính. Tùy niệm phân biệt là các chấp ngã, chấp pháp tùy theo tình huống, hoàn cảnh, điều kiện. Đang khi kế độ phân biệt là những phân biệt do chúng ta đánh giá phổ quát, thiếu các dữ liệu cho nên không thể đúng và chuẩn với bản chất của sự vật vốn có. F. Bốn loại biến kế. Theo giúp luận, ta có bốn loại biến kế sau đây: tự tính biến kế, sai biệt biến kế, hữu giác biến kế, thiện xảo biến kế, vô giác biến kế và không thiện xảo danh ngôn. Tự tính biến kế, sai biệt biến kế thì giống với cái nhóm phân loại bên trên. Bốn loại khác nhau đó là, còn lại đó là hữu giác, thiện xảo danh ngôn, vô giác và không thiện xảo. Thì đây là một cái nhóm phân biệt tương đối là chi tiết hơn, để nhằm mà phân loại các loại chấp trước của con người, chấp do phân định về tính sai biệt của sự vật, chấp do áp dụng nhận thức sai lầm, chấp do bám vào các ngôn ngữ như một hệ thống, và chấp do chúng ta bám vào tính phi hệ thống của ngôn ngữ, vân vân. Luận Du Già nêu ra bốn loại như sau: biến kế tự tướng, biến kế sai biệt tự tướng, biến kế năng thủ tướng và biến kế sở thủ tướng. Các phân nhóm loại này rất là phức tạp và đôi lúc cũng không cần thiết lắm, giúp chúng ta hiểu rõ thêm về những nhóm chấp trước mà thôi. Ghê. Năm loại biến kế. Thì đây là nhóm phân loại trong luận giúp đại thừa và hiển dương chánh giáo như sau: y danh biến kế nghĩa, tức là một loại chấp cho nương vào khái niệm ngôn từ để suy luận về nghĩa lý. Loại này á được gọi là nho trùng. Ví dụ như khái niệm Kiều Trần Như, một dịch ngữ từ tiếng Pali là Kodana. Người không học chữ Hán sẽ lý luận rằng Kiều là cây cầu, Trần là thế gian, như là xuất thế gian. Đây là cái cầu đi từ thế gian sang xuất thế gian. Nghe thì rất sâu sắc nhưng mà không ăn nhập vào chế độ hết. Dựa vào danh xưng mà suy luận nghĩa lý từ lúc chúng ta kẹt vào những sai lầm như vừa nêu. Cho nên ta phải học ngôn ngữ gốc. Là những người học Phật học thì chúng ta cần phải biết về Pali Sanskrit và Hán cổ để ta hiểu các khái niệm ngôn từ một cách sâu sắc, cho nên ta thoát ra khỏi những sai lầm tương tự. Học chữ Hán mà không biết thuật ngữ Phật học thì khi đọc những câu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ hiểu là miền Nam hay là nước Nam không có Phật. Không có Phật A Di Đà. Trong khi Nam Mô là từ phiên âm, chứ Nam không phải là một cái từ chỉ về phương vị. Vô không phải là một phủ định từ. Suy luận theo chữ đề nghĩa trắng mà vượt thoát ra khỏi các ngôn ngữ mặc định, nó sẽ dẫn đến cái sai lầm. Y danh biến kế nghĩa. Thứ hai, y nghĩa biến cái danh, tức là dựa vào nghĩa lý mà chúng ta suy luận ra các khái niệm. Đây là một loại sai lầm đối lập với lỗi thứ nhất. Mặc dù rất ít tình huống nhưng nó cũng có xuất hiện. Chẳng hạn, khi chúng ta nghe nói đến khái niệm vua thì chúng ta suy luận ra rằng người đó phải là một người ăn mặc sang trọng, tức là có cái hình tướng nhất định nào đó, vua phải là thế. Nhưng trên thực tế có rất nhiều ông vua sống rất giản dị, chẳng chấp vào cái hình thức nào hết, cho nên dựa vào nghĩa của một khái niệm để suy luận ra nội dung khái niệm đó là một sai lầm. Thứ ba, y danh biến kế danh, đó là dựa vào khái niệm rồi chấp vào các khái niệm, hay dựa vào khái niệm này để suy luận, cho nên ta kẹt vào việc chấp vào khái niệm khác. Thứ tư, y nghĩa biến kế nghĩa, tức là dựa vào nghĩa A để suy luận nghĩa B. Các sai lầm đó là do chấp về các loại hình. Và thứ năm, nương vào hai biến kế rồi chúng ta lại chấp ra các biến kế khác, thì loại này là loại phát sinh rồi. Cho nên khi có chấp vào biến kế hoặc danh hoặc nghĩa thì ta có loại chấp thứ năm này. Ở một đoạn khác thì luận du già nêu ra năm nhóm biến kế sau đây: tham ái gia hành, sân khỏe hay sân nhuế gia hành, hiệp hội gia hành, biệt ly gia hành và xả tùy giữ gia hành. Đó là những loại chấp tăng dần điều, tức là tăng cường thêm sức mạnh do gắn kết với tham ái, sân hận hay cùng tính chất hoặc khác tính chất, hoặc là không tùy thuộc vào một nhóm loại tính chất nào. Các loại này thì ít gặp hơn. Từ loại thứ sáu trở đi đó thì có lẽ là chúng ta không cần phải phân tích nhiều vì nó không cần thiết. Sáu loại biến kế, bảy loại biến kế, chúng ta chỉ hiểu qua sơ bộ thôi bằng sự tự học. Trong dứt luận có đề cập đến 10 loại biến kế sở chấp: căn bản phân biệt, duyên tướng phân biệt, hiện tướng phân biệt, duyên tướng biến dị phân biệt, hiện tướng biến dị phân biệt, y tha dẫn phân biệt và bất dư lý phân biệt, như lý phân biệt, chấp rút phân biệt và tán động phân biệt. Việc phân tích một cách quá chi tiết như vừa nêu là không cần thiết lắm. Hai lớp: y tha duyên khởi tánh. Về định nghĩa, Sthiramati cho rằng bất cứ một cái gì được sản sinh bởi và tùy thuộc bởi các nhân duyên hoặc các nhân khác với chính nó, chứ không tự tồn tại bằng tự thân chính nó, đều được gọi là y tha. Nghĩa đen là nương vào yếu tố khác. Đây là một định nghĩa rất bao quát, và định nghĩa này đã cho phép chúng ta khẳng định tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, từ cái chúng ta có thể hình dung và cái mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng suy luận, đều thuộc về y tha duyên khởi. Y Dựa vào bài tụng thứ 21 của Tam Thập Tụng thì chúng ta thấy là tính tự thể dẫn đến sự tự hữu của mọi sự vật hiện tượng là một phân bố cấu trúc được thực hiện thông qua các điều kiện. Nói chung là cái hình thành nào cũng có nhiều yếu tố, phân tích chi tiết các yếu tố lại có các yếu tố nhỏ nhất khác nữa, và cứ như thế tri nguyên chúng ta không có yếu tố bắt đầu. Tất cả những sự kiện sự vật như vừa nêu được gọi là y tha duyên khởi. Tâm và thái độ tâm lý của con người được sự chi phối bởi phong tục, tập quán, văn hóa, thói quen, giáo dục và kinh nghiệm cá thân, và sự tồn tại đó được diễn ra bởi rất nhiều các duyên tác động, cho nên cũng được liệt vào nhóm y tha duyên khởi. Cái gì là duyên? Cái đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện mới hợp thành? Cái đó là y tha. Vì vậy y tha duyên khởi là một khái niệm khác tương đương với duyên khởi, một cách nói rộng hơn, chi tiết hơn thôi. Nếu dùng mà hậu đắc trí, tức là trí tuệ chứng đắc sau cùng, để nhìn về mọi sự vật hiện tượng, thì ta sẽ có một nhận thức rằng chúng chỉ là một trò quyến thuật, một ảo tượng, một giấc mơ, một tiếng gọi, trăng dưới nước hay là vật quá hiện thôi. Đó là cái nhìn này y tha duyên khởi về bản chất mọi sự vật hiện tượng. Nhờ đó chúng ta vượt ra khỏi mọi chấp trước vốn có thể làm cho con người vướng kẹt vào ngã và pháp và khổ đau. Luận Diếp Đại Từa có một đoạn định nghĩa như sau: thế nào là y tha duyên khởi tướng? Đó là các thức được kể là những tác viên phân biệt hư vọng, lấy A Lệ Gia làm chủng tử, bao gồm thân thức, thân giả thức, thọ giả thức, bỉ sở thọ thức, bỉ năng thọ thức, thế thức, số thức, sứ thức, ngôn sứ thức, tự tha sai biệt thức và thiện thú ác thú sanh tử thức. Đây là một đoạn liệt kê khó hiểu. Dựa vào nội dung của từng khái niệm vừa nêu, chúng ta thấy tất cả các loại thức giàu được định danh bằng khái niệm gì cũng đều là mang tính y tha thôi. Như vậy không chỉ có mọi sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất là một tập hợp của nhiều duyên, mà các thức cũng đều được tập hợp bởi nhiều duyên. Như vậy y tha duyên khởi tánh thực ra là học thuyết duyên khởi được sử dụng bằng một tên gọi mới thôi. Ba lớn: viên thành thật tánh được định nghĩa như là một loại nhận thức trọn vẹn, đầy đủ, đúng với bản chất thật của một sự vật hiện tượng diễn ra. Ngài Thế Thân cho rằng cái mà để đó không tồn tại một khách thể, tức sở thủ, và chủ thể, tức năng thủ, thì đó được gọi là tính viên thành thật. Định nghĩa cô động này đó là hỏi đến một giải thích. Bất cứ một nhận thức nào không bị kẹt vào biến cái sợi chấp thì được gọi là viên thành thật. Như vậy, để có được một nhận thức chuẩn mà tính cách như lý tắc ý, tránh tri kiến hay là trí tuệ, thì điều tiên quyết nhận thức chúng ta phải dựa trên điều kiện y tha duyên khởi. Nếu chúng ta làm một bài toán yes và no, ai bị vướng kẹt vào biến cái sợ chấp thì không có được viên thành thật. Ai nương vào y tha duyên khởi đó thì trước sau gì cũng đạt được nhận thức viên thành thật. Hay nói cách khác, viên thành thật là kết quả của một loại nhận thức và lối sống y tha duyên khởi thôi. Và ở một chiều sâu hơn, mạnh dạn hơn, ta có thể nói nhận thức y tha duyên khởi về các sự vật y tha duyên khởi chính là viên thành thật tính. Tức là ai có nhận thức duyên khởi, vô thường, vô ngã, là người đó đang từng bước đạt được viên thành thật. Sri Ramati khẳng định rằng do bể tính hoàn chỉnh, với một sự hoàn chỉnh không bị biến dạng, và sự hoàn chỉnh đó không bị đảo lộn, cho nên nó được gọi là hoàn chỉnh hay viên thành thật. Ở đây đang mô tả về cái tính chất xác thực của loại nhận thức không còn bị chướng kẹt vào các loại chấp, giống như một cái gì đó trọn vẹn, đầy đủ, không có gì có thể phê phán, không bị một tì vết nào. Diễm Đường Mã khẳng định viên thành thật tính là một sự tuyệt đối không tồn tại của đối tượng như là ảnh tượng tương tự nơi y tha duyên khởi. Thì đây là một loại định nghĩa sâu sắc hơn. Đối với các Phật vô ngã, tức bao gồm các Pháp, ngoài cái việc nhận thức chúng là một y tha duyên khởi, tức là tính tương thuộc, ta không chấp kẹt vào tính tuyệt đối không tồn tại trong sự tương tự ở y tha duyên khởi này, thì nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi mọi chấp trước ở mức độ vi tế nhất. Theo các sớ giải duy tức học, thật tướng của các pháp được thành tựu một cách viên mãn và được hiển thị bởi hai không, đó chính gọi là viên thành thật. Hai không có nghĩa là nhân không và pháp không, tức là ai nhìn thấy cái tôi không phải là tôi và cái pháp không phải là thực pháp thì cái đó đang hội tụ được và chứng đắc được viên thành thật. Nhận thức viên thành thật được hiển thị như là phổ biến, thường hành, không bị hư dối, vượt ra ngoài tự tướng, cộng tướng, hư thông và các loại ngã. Tức là không thể đánh đồng mà viên thành thật với hư không. À, tự tướng, tướng từ có sự vật, hay là cộng tướng, tướng phổ quát, tướng bằng số chung của một sự vật. Viên thành thật là viên thành thật, tức là cái nhìn tuệ giác trọn vẹn. Ở một đoạn khác, Thành Chí Thức Luận khẳng định viên thành thật là pháp tính của y tha. Pháp tính là bản chất của sự vật, y tha là sự vật duyên khởi. Vì vậy, khi nghĩ, đánh giá và sống với bản chất duyên khởi của sự vật hiện tượng, chúng ta thoát ra khỏi mọi chấp trước, thì trình độ tâm linh đó được gọi là viên thành thật. Cho nên cũng cần phải khẳng định viên thành thật không phải là khác biệt, cũng không phải là không khác biệt đối với y tha. Mỗi sự vật hiện tượng đều là vô ngã, không có sự vật nào là hữu ngã ngoài sự chấp trước của con người. Như vậy, khi chúng ta sống và trải nghiệm được sự vô ngã trong mọi sự vật không bị chấp trước, thì chúng ta đang sống trên sự trọn vẹn của tính y tha. Có lẽ là dựa vào quan điểm này mà Hòa Thượng Thích Thiện Siêu đã viết một quyển sách mang tựa đề Vô Ngã Là Niết Bàn. Các vật đều là vô ngã, nhưng mà trải nghiệm vô ngã trong mọi sự vật, không bị còn chấp bất cứ gì hết là của tôi, tự cả của tôi, sự của tôi, thì cái đó có cơ hội chứng đắc được Niết Bàn. Cho nên thay vì nói dài như thế, viết tắt lại vô ngã chính là niết bàn. Và vô ngã đây được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, vật vô ngã, tức là nhận thức vô ngã về sự vật vô ngã đó. Để phân định được loại nhận thức chuyên khởi vẫn còn thấp hơn là nhận thức chuyên thành thật, các nhà sớ giải thành giới thức luận cho rằng y tha là một phần nhiễm, tức là sự vật là vô ngã, nó vốn có trong một sự vật rồi, nhưng vẫn còn cái gì đó hê chấp ở mức độ vi tế. Là khi viên thành thật đó là phần tịnh, cái nhìn trọn vẹn đầy đủ, không còn bị vướng kẹt nữa. Nhờ nhận thức viên thành thật mà con người theo duy thức học đó, có thể thấy được tính duyên khởi tức y tha trong mọi sự vật hiện tượng. Viên thành thật là cái nhìn chính xác về bản chất y tha duyên khởi mà người nhận thức nếu không hiểu rõ có thể biến nó thành một biến cái sợi chấp. Đó là một cái lý luận rõ ràng hơn để chúng ta thấy thể sống với y tha thì trở thành là viên thành thật, thể chống với biến cái sợi chấp thì chúng ta phải tay chào với viên thành thật thôi. Cho nên y tha duyên khởi giống mà không giống với viên thành thật, viên thành thật giống nhưng lại vượt lên trên cái tính y tha duyên khởi. Thì đó là ba loại nhận thức về thực tại. Biến cái sự chấp sẽ biến con người trở thành phàm phu, y tha duyên khởi sẽ giúp cho con người trở thành chân nhân, và thực tập giữ cái phong cách chân nhân trên y tha duyên khởi sau một thời gian miên mật, chúng ta sẽ trở thành thắng nhân và trở thành là người chứng đắc được nhận thức viên thành thật, tức là tuệ giác. Đó là một mô tả về thế giới nhận thức của con người. Nhận thức lượng phàm phu là chấp trước, nhận thức luận của chân nhân là duyên khởi, nhận thức luận của thánh nhân là viên thành thật. Ba cấp độ nhận thức này giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát về mọi chấp trước vốn có trên cuộc đời và sự tháo mở nó. Viên thành thật là phương tiện duy nhất để tháo mở mọi chấp ngã và chấp pháp. Đó là nội dung của ba bài kệ 20, 21 và 22.